Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Vị Bồ Tát thì ở trong cái thế giới Bồ Tát đó, chúng ta có hai bài kệ. Bài kệ thứ nhất đó, gọi là thánh phàm đồng cư độ, tùy loại ứng hiện thân, thường du sanh tử hải, thuyết pháp độ mê tăng. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Lai Thính Pháp Hoa Kinh Nhì Vàng Bát Vạn Bát Thập Vạn Ức Na Do Tha Bồ Tát Ma Ha Tát. Đó là bài kệ thứ nhất. Bài kệ thứ hai là chúng ta có bài kệ gọi là thường tịnh quang tịnh độ Bồ Tát Kim Sắc Thân, thọ Phật thần lực chúc mật tá chư hạnh nhân. Đó là bài kệ thứ hai. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tùng Địa Dũng Xuất Lục Vạn Hằng Hà Sa Bồ Tát Ma Ha Tát. Thì bữa nay chúng ta học hai bài kệ này coi như là cái cốt lõi của bổn môn Pháp Hoa chúng ta, cái việc tu hành của chúng ta. Cho nên các Phật tử nên suy nghĩ cho kỹ để mà chúng ta thực hiện trong cuộc sống chúng ta cho nó có kết quả. Thành ra cái bài kệ thứ nhất thì đây chúng ta nói về các vị Bồ Tát mà tới tham dự hội Pháp Hoa, gọi là Lai Thính Pháp Hoa Kinh, tức là những người tới núi Kỳ Xà Quật để mà nghe Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa. Thì ở trong đó nó có là nhị vạn, tức là hai muôn 20.000, bát vạn tức là 80.000, rồi tới con số cuối cùng là bát thập vạn ức na do tha, tức là con số mà mình gọi là vô số. Mới ban đầu thì chúng ta còn đếm được là 2 vạn, sau đó cao hơn bước nữa chúng ta đếm được là 8 vạn, tới cái mức mà ta không đếm được nữa đó, thì ta gọi là vô số. Cho nên cái khi mà tu theo kinh Pháp Hoa, nó từng bước của chúng ta thâm nhập vào Pháp hội đó, thì chúng ta sẽ có cái cảm nhận này. Cho nên lúc bây giờ chúng ta nhìn về cái hội Pháp Hoa đó, một cách thông thường thì ta bảo rằng khi Đức Phật lên núi Linh Thú, là cái ngọn núi mà ở tại cái tiểu bang Bihar của Ấn Độ bây giờ, Ngài mới nói kinh Pháp Hoa, nói tại đó. Thì ở tại cái núi Linh Thú này đó, ban đầu người ta đếm được là 2 vạn Bồ Tát, rồi tới 8 vạn Bồ Tát. Đó là cái tầm nhìn của con người chúng ta thấy như vậy đó. Trong cái thời Đức Phật, giống như bây giờ đó, là ở trong cái hội trường này của chúng ta đó, Thầy đang thuyết pháp đó, thì mọi người đó, nếu mà đếm bằng con số đó, thì họ nói trong cái số người tới đây nghe pháp thì có thể nói là được mấy, là được 200 người, hay là được 600 người, hay là được 1.000 người, thí dụ vậy đó. Đây là con số thật, cái người thật. cái tầm nhìn, cái thấy chúng ta. Cho nên đây, đây ta gọi là thánh phàm đồng cư. Thánh phàm đồng cư tức là thánh và phàm cùng ở chung. Thì cái bước ban đầu đó là người ta đứng về thực tế. Chúng ta nói về cái thế giới của phàm, tức là thế giới con người chúng ta sống với người phàm. Đây thánh phàm đồng cư. Cho nên đó, hai mặt, cái mặt phàm và mặt thánh, hay là cái mặt là cái thế giới vật chất và thế giới tâm linh, chúng ta có hai loại thế giới này. Thì ban đầu đó thì người ta thấy Đức Phật Thích Ca ngồi ở trên núi Linh Thú mà nói kinh Pháp Hoa, và có các vị Bồ Tát tới đây nghe. Con số đó ban đầu thì quý vị tụng kinh Pháp Hoa, quý vị thấy nó mở đầu đó là nó có tất cả các cái vị mà tỳ kheo và tỳ kheo ni tới đây nghe, đúng không? Tức là một muôn hai ngàn, tức là 12.000 vị đều đắc quả La Hán. Rồi còn lại 6.000 tỳ kheo ni nữa. Rồi có 8 vạn Bồ Tát nữa. Đây là cái con số mà ước lượng trong cái thời Đức Phật còn tại thế. Cái này là thực tế, tức là xã hội. Nhưng mà cái khi chúng ta đến đó quan sát thực tế, nên khi mà Thầy đi sang Ấn Độ, Thầy tới thì chiêm bái tới cái núi Linh Thú á. Thì lúc bây giờ đó, Thầy nhìn thấy nếu mà Đức Phật ngồi đây thuyết pháp, thì cái trường hợp cái số thính chúng mà ngồi nghe đó thì không thể nào mà đông tới con số mà chúng ta nói được. Nếu ai có đi lên núi Linh Thú rồi thì biết cái chuyện đó. Tại bây giờ cái giảng đường này của chúng ta như thế này, rộng như thế này đó, mà cái sức chứa của chúng ta đó có thể tới chừng 1.000 người thôi. Nhưng mà cái chỗ Đức Phật ngồi thuyết kinh Pháp Hoa đó, Thầy lên tận nơi rồi đó, thì Thầy thấy nó chỉ rộng hơn cái chỗ Thầy ngồi một chút thôi, tại trên núi mà. Cho nên nó không có cái mặt bằng như thế này để mà có một số lượng người đông này. Nhưng mà nếu hay chúng ta hình dung ra thêm một bước nữa đó, thì lại nó có những người ta ngồi ở dưới, dưới các cái bực đá ở dưới, người ta cũng có thể nghe Pháp. Cho nên cái chỗ này để chúng ta thấy gì? Tức là có những người mà nghe Pháp trực tiếp với Đức Phật, nghe bằng lỗ tai, và chúng ta nhìn, chúng ta thấy Đức Phật bằng mắt thiệt của chúng ta này. Đây là phàm. Nhưng mà nâng lên một bước nữa đó, thì người ta bảo là đó, chúng ta thấy Phật bằng niềm tin, và chúng ta nghe Pháp bằng cái tâm của chúng ta đó, thì cái trường hợp này quý vị thấy khác rồi nữa. Cho nên thánh và phàm hai cái này khác nhau. Thì phàm là phải sử dụng 6 cái giác quan thì mới thấy, mới nghe được. Thành ra cao hơn bước nữa đó, thì cái trường hợp đó mình sử dụng tới cái ý thức của mình đó, tức là nhận thức của mình để mình biết. Cho nên cái nghe, cái thấy của phàm và của thánh khác nhau. Nếu mà nâng lên tới bậc thánh thì họ nghe Pháp, thì cái trường hợp này quý vị thấy khác rồi. Tới bậc thánh thì sao? Thì thường ở đây đó, người ta bảo là có ngũ thông La Hán hay là lục thông La Hán, phải không? Tức là những người mà có một cái quá trình tu chứng có thần thông, thì lúc bây giờ đó họ nghe Pháp bằng thần thông của mình nhé. Họ nghe Pháp bằng thần thông, chứ họ đâu nghe bằng lỗ tai nữa. Cho nên cái lỗ tai đó, người ta có thể nghe nó thính, mà người ta nghe người ta gọi thiên nhĩ, phải không? Cho nên ta ngồi đây nhưng mà ta thấy thật xa, mắt của ta nhìn thấy thật xa. Cho nên người thường thì chúng ta chỉ nhìn, ta bảo là thấy tới đường chân trời thôi. Còn cái lỗ tai chúng ta đó là nghe âm thanh tới một cái mức độ nào đó thôi, ta không nghe xa hơn nữa. Nhưng mà những cái người mà chứng được thiên nhãn, thiên nhĩ đó thì sao? Cho nên ta ngồi đây đó, nhưng mà ta nghe lên được tất cả các tầng trời nữa. Ta thấy chư thiên. Nên trên bước đường tu này chúng ta khác nhau. Thành ra ta phàm thì ta chỉ thấy được cái thế giới vật chất thôi, tức là hữu hình thôi, bảo là thấy bằng mắt. Nhưng mà nếu ta có căn lành thì bảo là thấy bằng niềm tin, thì cái trường hợp ta thấy, ta biết là con mắt chúng ta nhìn rất là giới hạn, cho nên ta thấy được một số con người thực bằng vật chất thì thôi, còn tất cả những con người vô hình ở chung quanh ta chúng ta không thấy được. Nhưng bây giờ Đức Pháp qua dạy chúng ta nữa, là chúng ta phải thấy được những con người vật chất, và chúng ta cũng thấy được những con người tâm linh. Hai cái này nó hỗ tương với nhau để tồn tại, chứ không phải là vật chất không. Tức là vật chất mà thiếu tâm linh thì coi như là không có hồn. Có xác mà không có hồn thì sống được. Còn tâm linh mà thiếu vật chất thì cái trường hợp này bảo là không thể hiện ra bên ngoài được. Cho nên hai cái này nó kết hợp lại, cái người tu Pháp Hoa là kết hợp lại cái thế giới vật chất và thế giới tâm linh, nương vào thế giới vật chất để phát huy cái thế giới tâm linh của mình á, thì đây là người tu theo Pháp Hoa, tức là cái nhìn. Cho nên mới ban đầu đến thì tay vô ta thấy cái số người nghe Pháp ở đây nó chừng này thôi, nó giới hạn. Đây tôi là thấy bằng mắt đây. Nhưng mà nếu ai có niềm tin, ai có căn lành á, thì người ta thấy khác đi. Khác làm thế nào? Tức là tất cả những con người mà tới đây để nghe Pháp đó, là một người như vậy đó, họ mang theo họ đó là vô số người vô hình. Tức là mỗi người chúng ta đây mang theo chúng ta là vô số người vô hình. Tại một cái cơ thể vật chất của chúng ta đây nè là gì? Tức là nó kết nối từ ông bà tổ tiên của chúng ta đó, nó truyền tới cho ta đây nè. Cho nên ta đây là đại diện cho tổ tiên của ta. Cho nên ta nhìn xa như vậy đó, ta thấy, ta bảo là đất nước, ông bà, trời Phật, phải không? Nếu mà quý vị bắt đầu nhìn thấy như vậy đó, thấy xa rộng như vậy đó, thì bây giờ khác rồi đó. Tức là cái đạo tràng này của chúng ta nó không phải nằm trong cái phạm vi mà cái giảng đường này nữa, nhưng bây giờ nó mở rộng. Cho nên cái thế giới tâm linh thì nó không chướng ngại nhau. Thế giới vật chất thì nó giới hạn. Vì vậy đó mà khi Đức Phật thuyết Pháp, cái ý tưởng này, thời đó chưa có khoa học, nhưng mà cái ý tưởng, tức là đem hết cả Pháp giới mà đem bỏ vào trong một hạt cải, phải không? Trong hạt cải được. Ngay như ta tụng Kinh Hoa Nghiêm người ta thấy. Tức là mười phương trần sát các đầu lông, tôi đều thâm nhập để nghiêm tịnh. Tại vì trong một cái đầu lông, tức là cái đầu của sợi lông á, là nhỏ nhất rồi. Nhưng mà ở trong một cái đầu sợi lông đó, tôi thấy có vô số các Đức Phật. Mà không phải là thấy vô số các Đức Phật không, mà mỗi Phật như vậy là có vô số Bồ Tát thị tùng. Đây là cái thấy theo Phật, quý vị thấy. Cho nên nó thấy hoàn toàn khác với cái thế giới phàm. Người phàm thì thấy khác. Nhưng mà người phàm có niềm tin nên là bắt đầu thấy khác rồi. Rồi bây giờ thánh là phải thấy khác. Cho nên khi mà ta chứng được cái thiên nhãn thông, chứng được cái thiên nhĩ thông, chứng được cái tha tâm thông, chứng được thần túc thông, chứng được túc mạng thông nữa. Khi mà ta chứng được cái túc mạng thông chúng ta thì sao? Thì chúng ta bắt đầu đã nghe Pháp được từ cái thời quá khứ. Cho nên khi ai chứng được túc mạng thông rồi nữa, thì họ ngồi đây, nhưng mà họ có thể nghe được Pháp của Đức Phật Thích Ca thuyết mấy ngàn năm về trước. Đây là Ngài Trí Giả Đại Sư. Ngài Trí Giả Đại Sư, cái khi Ngài tụng kinh Pháp Hoa, Ngài chứng được cái túc mạng thông nữa, thì Ngài mới nghe được Đức Phật thuyết Pháp. Ngài mới nói là Đức Phật đang thuyết Pháp, tại tôi đang nghe mà. Khi mà quý vị chứng được túc mạng thông, tức là ta có thể đi ngược về quá khứ. Đương nhiên ngày nay thì chúng ta đã nghĩ tới cái chuyện này rồi. nương theo cái sự khám phá của khoa học, ta nghĩ đi về quá khứ được. Nhưng mà đi bằng cách nào? Đi bằng cái xác này được không? Tức là đi về quá khứ là ta đi bằng cái tâm thức. Ta nói bây giờ cái thế giới ta gọi là thế giới tâm thức, ngày xưa ta gọi là thế giới tâm thức. Thì bây giờ đây chúng ta nói thêm cái là không gian nhiều nhiều chiều, phải không? Ta 2 chiều, 3 chiều, rồi 4 chiều, mà lên tới 100 chiều, 1000 chiều đó, thì quý vị thấy khác rồi. Ta nói ta phát minh tới cái độ cao như vậy đó thì ta nhìn ta thấy khác. Nhưng mà ngày xưa người ta không nói phát minh, ta gọi là tu chứng. Tại vì tu chứng thì ta thâm nhập được. Đây là một cái điều quan trọng nhất ở trong đạo Phật mà cái người phàm khó hiểu lắm. Thành ra ta có hiểu thì ta hiểu bằng cái căn lành, ta hiểu bằng niềm tin thôi. Thành ra có mấy thầy mà hỏi thầy nữa, họ nói thầy làm sao mà thầy tập hợp quần chúng đông được như vậy? Thầy không trả lời được. Thầy nói tự họ tới chứ, phải không? Thành ra các vị tới đây đâu phải là thầy tập hợp tới đâu, các vị tự tới mà. Đây là ở trên cái bước đường tu hành đó, chúng ta thấy cái này. Do cái công đức tu của chúng ta mà nó thành tựu ra một cái thế giới. Cái thế giới này riêng của ta đó. Mà cái thế giới này nó gọi là thế giới của công đức. Thì cái khi mà quý vị có bỏ cái xác này đi, có bỏ cái thế giới này đi, mà chúng ta sanh vào cái thế giới khác đó, thì tất cả các cái công đức này ta mang đi theo. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát nhắc chúng ta nữa, người trí đó, tức là cái người khôn á, thì tất cả những cái gì mà sau khi mạng chung không mang theo được á, thì cái này chúng ta không quan tâm tới nó nữa. Chúng ta không quan tâm tới nó nữa. Nhưng mà ta quan tâm tới cái gì mà sau khi mạng chung còn mang theo ta được á, thì cái này ta tích cực ta làm. Đây là ở trên bước đường tu, Đức Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta như thế. Nhưng mà bây giờ đó, mở đầu Đức Phật thuyết kinh ở Lộc Quyển á, thì Đức Phật dạy Ngài Triều Như làm sao? Tôi nghĩ trường hợp á, ông muốn thâm nhập Phật huệ, muốn thâm nhập vào thế giới Phật á, thì cái điều quan trọng nhất á, ông phải cắt đứt cái liên hệ với thế giới này đi. Thành ra trên cái bước đường tu đó, ai có thực tu á, thì nhận ra được cái này. Tại cái quan hệ giữa ta với thế giới này đó, ta bị ràng buộc nhiều quá, cho nên nó cứ kéo ta trở lại thực tế thôi. Nó cứ kéo ta lại thực tế, mà thực tế này là gì? Thực tế này là thế giới sống bằng vật chất này, gọi là phàm này. Nên ta mang cái thân này vô rồi nữa, thì ở trong cái thế giới này đó, chúng ta tiếp xúc với nó bằng 6 cái giác quan, cho nên mọi việc ta bị 6 cái giác quan này đó, nó lôi cuốn chúng ta, cho nên ta bị dính vô này. Tại cái gì ta thấy hàng ngày, ta nghe hàng ngày, ta suy nghĩ, phải không? Cho nên ta suy nghĩ, tức là ý thức ta đó, ta xúc chạm. Cho nên tất cả những cái này đó là nó bao bọc chúng ta, cứng ở trong cái thế giới này mà không bao giờ chúng ta ra được. Cho nên trên cái bước đường tu hành đó, ta nghiệm rồi ta thấy cái này đó. Cho nên ở trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói một cái ý mà cái người đọc đôi khi không hiểu. Bảo là vượt 500 do tuần đường hiểm, phải không? Tức là vượt 500 do tuần đường hiểm mà tới bảo sở. Bảo sở tức là tới được cái thế giới của Phật. Nên từ đây tới đó ta phải vượt qua một cái giai đoạn mà hiểm trở như thế đó, ta vượt qua. Thì bây giờ sao? Tức là đầu tiên á, là ta phải vượt qua nữa, là vượt qua thế giới vật chất, gọi là sắc quẩn. Thành ra sắc quẩn. Thành ra vượt qua cái thế giới vật chất, tức là ta sống trên cuộc đời này mà ta không bị vật chất chi phối nữa, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới nhẹ nhàng một chút. Đây là cái tầng thứ nhất mà ta vượt qua đây. Gọi là vượt qua 500 do tuần đường hiểm đây đó, là được 100 do tuần thứ nhất nữa. Nhưng mà ở trên đời này có ai vượt qua tầng này? Tức là luôn luôn bị cái xã hội này chi phối, bị cái trời đất này chi phối. Thế nên mình bị thiên nhiên chi phối, mình bị xã hội chi phối, sống trong người nữa. Sống trong đời này người ta bị này. Cho nên cái trường hợp một nhà triết học của Ấn Độ nổi tiếng, cái ông mà viện trưởng sáng lập cái viện đại học Delhi đó, thầy nhớ cái ông này nó có một câu nói rất là hay. Ông bảo là người chỉ xứng với danh nghĩa con người đó là chừng nào con người mà đã chinh phục được thiên nhiên cả nội giới và ngoại giới. Tại vì vượt được cái chi phối của ngoại giới đó thì cái này quý rồi, nhưng mà vượt được cái chi phối của nội giới đó thì càng quý hơn. Tức là vượt được cái chi phối của ngoại giới đó là gì? Tức là mới có vượt được cái tầng thứ nhất là vật chất, thế giới vật chất. Còn vượt được cái sự chi phối của nội giới đó là thế giới của tâm, phải không? Thế nên ở trong cuộc sống này đó là quý vị thường hay bị cái đó. Mà về cái vật chất nó lôi cuốn chúng ta nữa, mà ta vượt qua nó không nổi nữa, thì đương nhiên là chúng ta vẫn ở trong thế giới vật chất này, muôn đời là phàm phu. Dù chúng ta có tu cái gì đi nữa nữa thì vẫn là phàm phu, cốt là phàm phu. Cho nên những người tu như thế này thì không có tiến bộ, cho nên nó không có thể nói là tôi tu bao lâu hết, tu hết kiếp đi nữa cũng không sao, không được cái gì hết. Thế nên thầy có những người bạn tu hành tu thiệt á, đi tu 50-60 năm mà thầy nhìn thì thấy không có một cái tiến bộ nào trong cuộc sống hết. Đây trường hợp này, tức là không vượt được cái thế giới vật chất, cho nên là muôn đời vẫn ở lại trong thế giới vật chất phàm phu. Rồi vượt được cái này, vượt được thế giới vật chất thì trường hợp chết đi, phải không? Thì ta gọi là còn cái thế giới tâm tinh thần. Cho nên nó không vượt được cái thế giới tinh thần, tức là còn những cái phiền não, phiền não và nghiệp chướng. Tại thế giới tinh thần chúng ta có cái nghiệp chướng và phiền não, hai cái này chính. Phiền não là cái chuyện vui buồn ở trong cuộc sống ta, tham sân si mạn nghi và ác kiến, thì cái phiền não này nữa là thế giới tinh thần ta đó. Ta nói lòng tham của chúng ta gì là ở trong lòng chúng ta, cho nên ta đâu thấy nó được, nhưng mà nó chi phối chúng ta đó. Cái bực tức cũng ở trong lòng chúng ta chứ. Ta nói chúng ta còn cái tham và giận này nữa, và còn cái ngu si này đó. Cái ngu si trong đạo Phật nói nó không phải là cái ngu si theo kiểu thế gian ta đâu, tức là không thấy được chân lý, không thấy được thật tướng các pháp thì gọi là ngu, phải không? Gọi là ngu, chứ không phải là không có học thì gọi là ngu, không phải. Tại nên có những người họ không học, không có tốt nghiệp, không có bằng cấp gì hết, nhưng mà trí họ rất sáng, họ không bị phiền não chi phối nữa, thì đây là Đức Phật gọi là người trí. Tại nên người trí là cái người trí là biết cái gì sau khi chết mang theo được, cho nên người ta tích cực ta làm cái đó, cho nên từng bước trong cuộc sống này người ta lên ta làm thánh. Ta nói còn sống con người, nhưng mà lần lần ta coi người này là người thông minh, người hiền, rồi đó tới mức cao nhất người ta gọi là thánh, như là Phật hay là Khổng Tử chẳng hạn, ta nâng lên. Đây là ở trên cái bước đường tu hành chúng ta nghiệm rồi đó, chúng ta mới bước theo. Ta nói vượt được một cái trăm do tuần đường hiểm thứ nhất này đó, là thầy nói là vượt được cái thế giới vật chất. Ta nói ta còn mang cái thân vật chất này, nhưng mà ta không bị cái thế giới vật chất này chi phối nữa. Mà cái người không bị thế giới vật chất này chi phối làm sao? Phải nói thật, đó là người có phước. Ta nói người có phước mới vượt được cái thế giới vật chất này, mới khỏi bị cái sự chi phối của thế giới vật chất này nữa. Ta nói người có phước, cho nên trước nhất là quý vị không bị thế giới vật chất này chi phối đó, là thầy nói là không kẹt vào trong vấn đề ba việc ăn mặc và ở, phải không? Ta không kẹt vào trong việc ăn mặc ở này nữa. Tại ta có phước, cho nên lúc bây giờ đó, chúng ta không phải làm việc vất vả suốt cả ngày để có miếng cơm ăn. Thế nên thầy nhìn kỹ, thầy thấy có những người mà họ không làm đấy. Nhưng mà họ có một cái phước. Họ có phước, cái phước này đâu là do họ tạo trước đây. Do họ tạo trước đây, họ tạo đời trước hay là họ tạo trong đời này? Nói đời trước thì quý vị khó hiểu, mà thầy nói tạo trong đời này là gì? Thí dụ như bây giờ đó, thầy nói một công chức họ làm việc trong một cơ quan, trong một đoàn thể, trong một xí nghiệp đấy. Thì bây giờ suốt đời làm việc của họ đó, họ làm đủ 25 năm rồi, phải không? Cho nên giờ họ nghỉ, họ không làm nữa. Họ lớn tuổi họ nghỉ làm nữa. Nhưng mà họ có một số tiền, gọi là tiền, tiền này tiền gì ha? À, cứ mỗi tháng như vậy tới lãnh, lãnh cái số tiền này ăn cho tới chết đi, phải không? Không bận tâm lo chuyện này nữa. Đây là cái trường hợp này là do họ có cái phước, cho nên họ mới vượt qua cái chuyện này được, tức là không kẹt trong vấn đề ăn mặc ở nữa. Tại vì họ có một cái nhà họ ở được rồi, họ có quần áo như vậy mặc đủ rồi, họ có một cái số tiền mà thu nhập hàng tháng như vậy nữa, thì họ đủ rồi, cho họ không bận tâm trong cái vấn đề ăn mặc ở. Cái này là cái tối thiểu mà thầy nói đó, phải có một chút xíu cái phước đó. Chứ còn cái người mà không có phước nữa nữa thì sao? Làm ăn mày, phải không? Làm ăn mày. Đấy. Tức là không có nhà ở, không có cơm ăn, không có áo mặc, không có gì hết. Là cái người này đó, vất vả vô cùng. Mà cái người này là cứ tạo nghiệp thêm thôi. Đấy. Tại họ không có phước. Mà không có phước là bây giờ đó, mình đi xin, mình nhờ vả tất cả những cái này đó, thì cái trường hợp này là sao? Thiếu nợ thêm, phải không? Ta nói đây phần nhiều là những người xấu. Có những cái người đó mà không làm nhưng mà muốn hưởng, cho nên những ngày cứ lần đi xuống tới tới địa ngục A Tỳ chứ không lên được. Rồi khi mà muốn hưởng mà không làm á, thì bây giờ mới nghĩ cách này để làm sao mà mình gạt người khác, nghĩ cách này để làm sao mà mình có tiền mình sống, không? Cho nên tội lỗi cứ như vậy chồng chất lên. Chồng chất lên thì họ đi vào địa ngục thôi. Làm sao thoát ra được? Cho nên cái thế giới vật chất này đó, đầu tiên đó, chúng ta vượt qua được một cái việc này đó, là ta nhờ ta có một chút cái phước này đó. Cái thứ hai nữa đó, là quý vị nhờ cái gì? Tức là nhờ chúng ta có một sức khỏe tốt. Mặc dù 60, 70 tuổi, 80 tuổi rồi, nhưng mà thân thể chúng ta khỏe mạnh, ta không có ốm đau gì hết, ta khỏi phải đi bác sĩ, ta khỏi đi bệnh viện, phải không? Ta không cần chuyện này đó. Nên thầy thấy có những người ta có cái phước, người ta có cái đó, cho nên người ta không bị vật chất chi phối, không bị quấy rầy. Còn có người có một chút xíu phước là có tiền của, nhưng mà bệnh đau liên miên, cứ đi mổ xẻ tối ngày, phải không? Cũng khổ sở vô cùng. Tức là bị vật chất chi phối này, bị bệnh tật chi phối này. Cho nên cái đầu tiên đó, là ta không bị đói nghèo chi phối. Kế đó nữa ta không bị bệnh đau chi phối, phải không? Đó. Thoát được thế giới vật chất đó, là đầu tiên đó, chúng ta được như thế đó. Tức là có một cái phước tối thiểu. Thì ở trên cái bước đường tu hành này đó, của chúng ta đó, muốn đi vào thế giới Phật hay muốn làm Phật á, thì đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta phải có một cái phước tối thiểu này, cái phước tối thiểu này nữa, thì cái trường hợp này nữa, chúng ta mới có thể lần lần thâm nhập Phật đạo được. Còn có những cái người nữa mà tu cả đời mình á, nhưng mà không tạo được một cái phước nào hết mà chỉ tạo tội không á, thì cuối đời đương nhiên khổ. Các Phật tử nên nhớ chỗ đó. Cho nên vượt cái thế giới vật chất này, đầu tiên nữa là 100 do tuần đường hiểm thứ nhất này ta vượt được. Làm sao mà thân chúng ta không ốm đau, bệnh hoạn, vật chất của chúng ta đó, gọi là không thiếu thốn, phải không? Tức là tối thiểu để sống. Tại nên Đức Phật khuyên chúng ta vậy. Mà khi chúng ta có một cái tối thiểu như vậy đó, thì cái trường hợp đó ta không nên tiêu xài nó quá đáng, mà ta cần phải tích lũy thêm. Thành ra ta tích lũy thêm, cho nên ta biết đường đi của chúng ta còn xa, phải không? Đường chúng ta còn xa, cho nên chúng ta phải tích lũy lương thảo để còn đi xa, phải không? Cho nên từ đây lên Phật còn xa chứ, cho nên ta không dám xài. Mặc dù có chúng ta không xài nữa. Nên thầy từ hồi mà đi tu cho tới bây giờ nữa, sự thật anh nói với quý vị đó là thầy nhờ một cái tiết kiệm tối đa của mình mà sanh ra công đức. Tiết kiệm tối đa nữa. Cho nên từ cái ở trong chùa, tức là mình không phải trả tiền điện, không phải trả tiền nước, phải không? Cho nên có những người nói ở cái này là của chùa thôi, cứ xài thôi. Cái này là thiếu nợ trả không nổi. Đấy là sự thật. Tức là phải nhìn thấy cái chỗ này. Cho nên thầy nói là cái trường hợp mỗi sáng thầy dạy thì thầy chỉ sử dụng một ca nước để rửa mặt thôi, thầy không xài hơn nữa. Và cái trường hợp này mỗi ngày nữa, nếu mà dùng để mà tắm rửa nó thì thầy nghĩ là không nên quá 20 lít nước. Thành ra hạn chế, hạn chế để mà mình khỏi có thiếu nợ, phải không? Không ai đòi mình, nhưng mà cái này á, thì thường á, là trả vô hình, trả bằng công đức. Khi quý vị hết phước rồi đó thì không có nước xài, không có điện xài, phải không? Không thể nào mà tránh khỏi cái chuyện này đâu. Cho nên bây giờ chúng ta có phước, cho nên ta gọi là có cái may mắn là ở trong thành phố này chúng ta có điện, có nước đầy đủ. Có điện, có nước đầy đủ. Nhưng mà rơi qua bên Trung Đông, rơi qua bên Phi Châu thì quý vị biết cái chuyện này rồi. Một lít nước rất là quý. Đấy. Cho nên nếu một người ta phải mang một cái giò, người ta đi lấy nước cả mấy cây số người ta mới được một giò nước, người ta đội trên đầu người ta đi về. Thầy thấy cái này sợ quá. Cho nên cái xài phí của con người mình thì coi chừng cái phước mình nó hết. Cái phước mình nó hết thì thầy nói nhẹ nhất là sanh qua mấy chỗ này, mà nặng nữa vô quả ngục thì cái trường hợp này không biết giải quyết nó bằng cách nào. Đây là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta nữa, cần phải tích lũy. Do cái tích lũy này nữa mà sanh ra công đức. Rồi nó còn cái trường hợp cái thứ hai nữa, muốn cho có một cơ thể chúng ta khỏe mạnh thì đây Đức Phật dạy chúng ta rất là rõ ràng, ta hạn chế cái vấn đề sát sanh tối đa đi, hạn chế cái làm đau khổ cho các loài khác tối đa đi, tức là người và vật. Nên thầy thấy có những con người lạ lùng, lấy cái thú vui của mình mà làm khổ các loài khác, những người khác. Cái này rất nguy hiểm. Tại ngày xưa đó, thầy có biết một vài anh mà làm ở trong cái ngành mật thám, mật thám pháp. Anh nói một câu mà thầy nghe rất sợ: ngày nào mà không có đánh người ta nữa thì tôi không ăn cơm được. Quý vị nghe sợ không? Ta nói ngày nào cũng làm khổ người ta hết. Thành ra thấy một cái người mà tội nhân dắt vô là muốn đánh rồi, phải không? Tạo nghiệp. Đương nhiên những người này thầy nhìn thấy cái hậu vận nó không tốt đâu. Đây là sự thật, cái nghiệp. Còn có những cái người đó, thành ra họ dư ăn, dư để, nhưng mà họ chọn cái thú vui làm cái nghề săn bắn, phải không? Đi rượt đuổi, đi săn bắn thú rừng. Hoặc là có người chọn cái thú vui đó là đi câu cá. Không phải là họ không có cá ăn, nhưng mà họ thích câu. Nhưng mà khi thầy nhìn thì thấy tội. Thành ra con cá nó không biết gì, nó thấy cái miếng mồi rớt xuống, nó tưởng là thức ăn. Nó tới nó đốp cái, thì anh ấy kéo lên con cá, sức cái mồi nó, phải không? Con cá nó sức cái môi. Nhưng mà anh này đó, anh bắt được con cá, anh làm khổ nó vậy đó, anh thấy sung sướng. Thành ra có hồi nữa thầy đứng thầy hình dung ra, thầy thấy ngày nay thầy làm ở bên cái hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, nó đi làm cái việc gọi là giá môi đó, của những cái đứa trẻ hay của người lớn mà ta gọi là hở hàm ếch, quý vị biết cái đó không? Thầy có cái cảm giác là anh này chắc hồi trước đã làm sức môi mấy con cá này chắc. Tự nhiên thầy có cái cảm giác như vậy đó. Ở đây Phật tử chúng ta có ai thấy những cái người sức môi không? Người sức môi tức là cái hàm răng đưa ra ngoài hết rồi, trống rồi, nói nghe không rõ. Cho nên lúc bây giờ đó là đi giá môi, sửa hàm, sửa cái này. Mà hãy cái người nào đó mà thầy gặp được á, thầy nói nhớ nha, đừng đi câu cá nữa, không tìm cái thú vui nào đó mà lương thiện mà tốt hơn. Cho nên mình không tạo các cái ác nghiệp đó là phần nhiều đó, mình không mang những cái bệnh, những cái bệnh mà nguy hiểm, bệnh nan y. Đó là ở trên bước đường tu. Còn nếu mà nói túc nghiệp ở trong Phật giáo chúng ta, mà nói túc nghiệp đó, thì cái này chúng ta nên lại sám hối, lại sám hối cho hết cái nghiệp. Cho nên cái người tu theo kinh Pháp Hoa nữa, thì cái trường hợp là thường niệm cái này: con xưa đã tạo bao ác nghiệp, tất cả những cái gì mà ta có hôm nay đây đó, ta nghĩ là ác nghiệp đời trước. Ta bị sức môi, ta nghĩ ta làm sức môi cá đời trước đây, cho nên bây giờ sức môi đây, phải không? Đó là ở trên cái bước đường tu hành đó. Cái thân bệnh của chúng ta hôm nay làm cho chúng ta khổ đây đó, là vì ta đã từng làm khổ cho các loài trong quá khứ rồi. Đấy. Cho nên Đức Phật khi còn làm Thái tử thì Ngài có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, có một cái sức mạnh phi thường đó. Cái này Ngài nói là trải qua vô số kiếp tu hành của đời trước đó, Ngài không bao giờ làm tổn hại cho bất cứ một loài chúng sanh nào hết. Ta nên nhờ tích lũy công đức này nữa, mà sanh trên cuộc đời này nữa, con người đã hiện đầy đủ cái tướng phước, phải không? Cho nên bây giờ ta nhìn người, ta nhìn người nữa, ta thấy có những người cái tướng phước hiện ra đầy đủ, có người cái tướng phước hiện ra một phần, chúng ta thấy rõ chứ. Còn có những người ta thấy hoàn toàn không có phước. Nên có một cái thầy mà khi thảo luận ở bên Nhật, cái thầy đó nói với tôi thế này. Cái chuyện này là cái chuyện vào khoảng độ 50 năm về trước rồi. Thì cái khi mà học Phật thì bây giờ nhìn ra cuộc đời này, họ nói thì cái ông này đã có một cái nhận thức mà phải nói tôi nghĩ là đúng, không biết là các Phật tử nghĩ cũng đúng không? Thành ông nghĩ thế này. Ông nói đó, là cái trường hợp cái nước Nhật của ông ấy, hồi trước đó, là cái thời mà thành trì nhất, cái thời thành trì nhất của nó, nước Nhật lên cao nhất đó, là lúc đó là do Tozo làm thủ tướng. Tozo thì tiếng chữ Tàu nó viết là Đông Điều, thủ tướng Đông Điều. Thì ông nghĩ rằng cái ông này là có phước rất lớn, không? Được làm thủ tướng của một cái nước mà giàu có, mạnh về quân sự. Nếu mà đem cái phước này đó mà phát huy nó lên thì làm lợi ích được cho biết bao nhiêu người, thì cái phước này ông này sẽ hưởng trọn đời, mà có thể là hưởng nhiều đời về sau nữa. Nhưng mà cái ông này đó thì lại lúc bây giờ nó kết hợp với Hitler, với Mussolini. Cho nên ba ông này đó là ba ông đều có phước lớn hết. Tức là Hitler có phước lớn, ông Tozo có phước lớn, Mussolini là nước Ý có nước lớn, có phước lớn. Cho nên cái này là ba cường quốc ở đầu thế kỷ thứ 20, phải không? Ba ông này nếu mà hợp tác với nhau mà làm phước đó, thì cả thế giới này được nhờ. Nhưng mà ba ông này nó hợp tác với nhau đó để làm một cái cuộc chiến tranh thế giới. Làm một cuộc chiến tranh thế giới thì cuộc chiến tranh này đó là giết chết hết bao nhiêu người mà ông ta coi như là kẻ thù. Thì ở trong đó nó riêng về cái Liên Xô thôi mà cũng phải mất hết 30 triệu người chết. Còn tất cả các nước khác chưa kể, Trung Quốc, Việt Nam mình, Hàn Quốc chưa kể. Thì như vậy nó ít nhất là cũng phải trên 50 triệu người mà chết cho cái trận chiến tranh thứ hai. Cho nên vì làm một cái chuyện quá ác như vậy, quá ác như vậy, cho nên tất cả những cái phước đời trước của ông dục nhất thời biến mất. Cái phước này hết phước rồi, hết phước rồi, cho nên một đời đó không trọn. Hitler thì tự sát, Tozo thì bị tòa án xử treo cổ, phải không? Quý vị thấy không? Cho nên cái người có phước đó, mà nếu hãy biết sử dụng cái phước này tạo lên nữa, phước thêm nữa đó, thì cái này nữa, nó dễ lắm. Có phước tạo phước dễ lắm. Nhưng mà không biết, cho nên biến cái phước mình thành tội, cho nên hết tất cả những cái phước này mất hết. Mất hết rồi nữa thì cái ông này nữa không biết đọa vào tới trong cái địa ngục nào, và phải trả cho tới bao nhiêu kiếp mới hết cái này. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên sanh trên cuộc đời này mình phải làm sao mà tích lũy được một chút cái phước đó, để rằng mình không có bị kẹt trong ba việc ăn mặc ở, mình không lệ thuộc nó nữa. Cái thứ hai là mình không có bệnh tật nữa. Cho nên thầy nói là thầy cũng có chút xíu cái phước đó, là cho đến cái tuổi này 77 tuổi rồi nữa mà thầy vẫn còn khỏe mạnh, còn làm việc được đó, thì cái trường hợp này nữa thì ít nhất cũng có được một chút cái phước, chút xíu cái phước, để mình có một cái sức khỏe tốt, mình không làm phiền tất cả những người khác, mình tự lo cho mình được, và mình còn có thể giúp người khác được để bòn mót thêm cái phước mà nữa mình mang đi. Đây là ở trên cái bước đường tu. Hãy mình nhờ vả người khác thì mình nợ, nhưng mà mình giúp cho người khác thì lúc bây giờ nữa đó là phước. Thành ra trên bước đường tu đó. Cho nên quý vị muốn vượt 100 do tường đường hiểm đầu tiên của Kinh Pháp Hoa này đó, để mà chúng ta khỏi bị cái vật chất này chi phối, từ đây chúng ta mới tu được. Cái bước ban đầu không vượt được 100 do tường đường hiểm này đó, thì cái trường hợp này đừng nói chuyện tu khác nữa. Kẹt trong cái vấn đề cơm ăn chỗ ở sức khỏe mà không giải quyết được thì đừng nói tới chuyện khác. Ta nên cái việc này xong rồi đó, thì bây giờ đó chúng ta mới có thì giờ chúng ta vượt trăm do tường đường hiểm thứ hai, tức là giải quyết về tinh thần, phải không? Đó, tức là giải quyết về tinh thần. Tại vì sắc quẩn rồi thọ quẩn, thọ quẩn tức là cái sự tiếp xúc đó, tiếp xúc cảm giác, phải không? Cái này Đức Phật nói là sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Cho nên mình có sáu cái giác quan, thì ở bên ngoài này nó có sáu cái đối tác với sáu giác quan mình. Mình có con mắt cho nên mình phải thấy sắc. Mình thấy sắc mình mới phân ra đẹp hay là xấu. Đẹp thì mình thích, mà xấu thì mình khó chịu, phải không? Thì cái trường hợp đó tức là cái đối tác. Rồi có lỗ tai thì nghe. Cho nên mình nghe những cái âm thanh im dịu mình thích, mà nghe những cái âm thanh ta gọi là chói tai mình không ưa, phải không? Tức là mình khổ. Hay nói một cách khác đó, là ai mà vua nịnh theo mình đó, mình thấy sướng, phải không? Mà ai nói thật đó, thì mình khó chịu, phải không? Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên đó, tất cả các Phật tử nên tập cái chỗ này đó. Khi mà chúng ta không bị cái vật chất chi phối nữa, bây giờ chúng ta có thì giờ rồi, chúng ta đó còn chút xíu thì giờ đó, cho nên cái bước thứ hai này mình tu đó, thì nó có hai cái cách tu mà quý vị nên để vượt cái tầng trăm do tầng thứ hai nữa. Đây là thực trên bước đường tu. Cái cách thứ nhất đó, mà ở trong đạo ta thường dùng, ta gọi là bế quan. Bế quan tức là đóng kín cái này lại, không sử dụng nó nữa. Ta đã có lỗ tai không nghe, có mắt không thấy nữa, mọi việc ở trên cuộc đời này chúng ta không thấy nữa. Bà cũng không cần suy nghĩ về cái này nữa. Tại ta biết cái này khi chết không đem theo được, cho nên ta không suy nghĩ tới nó nữa. Mà ta bắt đầu đó, ta suy nghĩ cái khác, ta bắt đầu nhìn cái khác, bắt đầu làm cái khác rồi. Đây là cái giai đoạn thứ hai. Vượt trăm do tuần đường hiểm thứ hai này, đó là đóng cái cánh cửa sáu giác quan này mà hướng nó trở về với Phật pháp. Đây ta gọi là tu. Ta ra đây ta gọi là tu. Cái người thực tu là chỗ này. Ta nên trong lúc mà chúng ta thực tu như vậy đó, bế quan là ta không làm này nữa. Cho nên có những người đó họ nhập thất, có những người họ không tiếp xúc với cuộc đời, họ sống độc cư, phải không? Đây trong thời Đức Phật đó, Ngài dạy mà những người này họ đều tu rồi đó, để họ thâm nhập Phật huệ. Mà khi họ thâm nhập Phật huệ thì lúc bây giờ đó họ mới có được cái thần thông kia. Tức là có được một thần thông cho đến sáu thần thông. Ta nói thần thông đầu tiên mà ta có được, ta muốn được, quý vị muốn cái gì nhỉ? Đây cái đầu tiên mà Thầy mong ước trong cuộc sống tu hành của Thầy đó là được thấy Phật, phải không? Ta nên được thấy Phật, được nghe Pháp. Đây là cái chuyện đầu tiên. Tại vì mình cách Phật xa, mà bây giờ cái đầu tiên làm sao mà mình ngược thời gian mình đi về quá khứ để mà mình thấy Phật. Để mà mình thấy Phật, để mình nghe Pháp, để mình làm bạn với các vị Bồ Tát này. Ở trong Kinh Pháp Hoa gọi là nhị vàng bát vạn bát thập vạn ức Na Do Tha Bồ Tát. Đây là cái việc á, mà cắt cái thế giới này để chúng ta quay qua cái thế giới bên này. Đây là trên bước đường tu. Cho nên á, Thầy nói có nhiều người tu đó mà cứ dụm năm dụm ba nói toàn là cái chuyện, chuyện đời, chuyện phải trái hơn thua. Thầy nói thôi như vậy tu làm gì nữa, thôi đi về đi. Thấy không? Thế càng tu là càng tội. Cho nên đóng kín cái cánh cửa trần gian lại, mở cánh cửa đạo ra ta chung vô. Mà ở chỗ này đó, thường á, trong chùa người ta gọi là cửa không, phải không? Gọi là không môn. Gọi là không môn, tức là cái cửa không. Cho nên á, đối với chúng ta là chấm dứt rồi. Chấm dứt rồi. Nên Thầy nói tất cả các cái vị mà lớn tuổi đây rồi đó, mình về hưu rồi, coi như đây mình chấm dứt rồi, phải không? Cái này không còn nữa, không cần nữa, ta không bận tâm nữa. Cho nên đối với chúng ta là không, cuộc đời này không, không có gì nữa. Cho nên lúc bây giờ đó, từ chung qua cánh cửa không này đó, không có gì hết này nữa, thì lúc bây giờ để chúng ta mới qua cái cánh cửa này, chúng ta mới gặp Phật. Phật ở bên này, ta ở bên này, ở giữa nó có cái ranh giới, cái ranh giới giữa vật chất và tinh thần. Ta bỏ cái thế giới vật chất này, chúng ta qua cái thế giới tinh thần này là chúng ta sẽ thấy Phật và Bồ Tát. Cái tầm nhìn của chúng ta rộng hơn, thiên nhãn sanh ra là từ đây. Cho nên có những cái người mà họ tu hành, cái bất giác nó làm cho họ tâm thanh tịnh. Cho nên bất giác đó, mà họ cảm nhận được cái giáo nghĩa của Đức Phật, bất giác đó, mà họ nhận ra được Đức Phật gia bị tới cho họ, phải không? Thổ niệm. Cho nên trong tất cả mọi người chúng ta đây tu thì chắc chắn là ai cũng có những cái kết quả nhỏ nhỏ. Nhưng mà cái này không tồn tại lâu, không tồn tại lâu ở trong cuộc sống chúng ta. Nó có rồi nó mất đi. Cho nên cái này cũng nói. Nên ở trong cái bài mà hồi hướng của Kinh Pháp Hoa đó, cái này là cái cảm giác của Thầy mà Thầy viết ra. Nghiệp chướng nhiều đời bỗng lắng yên, phải không? Vì có đọc cái câu này không? Nghiệp chướng nhiều đời bỗng lắng yên. Cho nên mình ngồi mình nhìn Phật, mình ngồi mình tụng kinh, tự nhiên mình có cái cảm giác tất cả những cái gì nhiều đời ở trong quá khứ mình cho tới hiện tại này, tự nhiên nó biến mất đi, phải không? Nó biến mất đi, đối với mình không còn gì hết. Thì lúc bây giờ nó mới cái câu kế là trần duyên thuận nghịch tâm không thiết. Trần duyên thuận nghịch tâm không thiết. Cái phải cái trái trên cuộc đời này mình không để tâm nữa rồi, cho nên mình mới bước qua cái thế giới này, bước qua được cánh cửa không. Đây là trên bước đường tu. Thì bước qua được cái thế giới không này đó, thì bây giờ chúng ta thấy gì? Ở trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói là tâm họ là thiền, thân làm giống Phật. Lời nói là chân thật. Ba cái này là bước qua thế giới Phật chúng ta đi. Thì tới chỗ này nữa là liễu ngộ Pháp Hoa, chứng đạo thiền. Ta đã tu Kinh Pháp Hoa, hiểu được nghĩa của Pháp Hoa mà chứng được cái thiền. Cái thiền này là gì? Tâm hoàn toàn đứng yên, phải không? Tâm chúng ta hoàn toàn đứng yên chỗ này. Đấy là thiền. Cho nên cái nhìn chúng ta nó sáng ra. Cho nên lúc bây giờ là tự nhiên chúng ta có cái thiên nhãn thông. Cái thiên nhãn thông cho chúng ta thấy là bây giờ chúng ta thấy bằng tâm chúng ta đó, là bây giờ chúng ta thấy cái thế giới vô hình. Hồi nãy mới vào đạo tràng thì ta thấy có một số người ngồi đây. Nhưng mà khi thâm nhập được đạo tràng vô tướng rồi đó, thì chúng ta thấy từ một người này có thể biến ra thành 100 người, có thể biến ra thành 1000 người, có thể biến ra thành 1000 người. Trong cái thế giới tâm linh đó, thì cái này đồng vô số. Cho nên ta gọi là nhị vạn bát vạn bát thập. Tức là Bồ Tát. Đấy. Cho nên mỗi một lần thầy tụng Kinh Pháp Hoa, thầy có cái cảm giác nhiều hồi đó, có một mình thầy tụng thôi. Nhưng mà thầy có cảm giác là vô số người tới cùng tụng, cùng nghe với thầy. Thì cảm giác này này mới nói này. Nhận ra được cái điều này. Cho nên cái khi mà mình thật tu rồi, tâm mình lắng yên rồi nữa, nó có những cái rất là lạ. Cho nên cái này có một cái căn lành đời trước. Cho nên lúc mà thầy còn nhỏ, ở trong chùa nữa, chùa nó vắng, không có ai hết. Thì lúc bây giờ chùa nó vắng, không có người. Nhưng mà sao lại thầy nghe tiếng tụng kinh? Thầy nghe tiếng tụng kinh, thầy mới thưa với Hòa Thượng, thầy nói, sao con nghe có ai tụng kinh thầy? Mà đi kiếm không thấy ai hết. Phải không? Ta đi kiếm không ai, không thấy ai hết. Ai tụng kinh đấy? Nghe tụng kinh rõ ràng, có đánh mỏ, đánh chuông đàng hoàng. Nhưng mà kiếm không thấy ai hết. Thì Hòa Thượng mới nói với thầy đó là, đó là Hòa Thượng Tổ tụng đó. Mà Hòa Thượng Tổ thì chết lâu rồi, phải không? Ta nói Hòa Thượng Tổ chết lâu rồi, nhưng mà mình vẫn nghe được tiếng tụng kinh này. Cho nên sau này nữa, học Kinh Pháp Hoa sâu hơn một chút đó, thầy mới nhận ra được. Tại vì cái tâm thức mình nó lọt vào trong cái thế giới vô hình này. Tại vì tâm trí mình lắng yên, từ cái chỗ lắng yên này đó, mà nó qua một cái tần số khác, cho nên cái dục đó mình lọt qua cái thế giới khác. Thành ra các Phật tử khi mà tu nó là nghiệm này. Thành ra về sau này đó, thì khi mà học đó, thì gặp cái ông thầy giáo, ông chứng minh cái này cho thầy đó, là ông Kubota, ông nói này. Ông nói cái điều này đó là giống như là thầy sử dụng một cái máy truyền hình mà nó có nhiều kênh vậy, phải không? Cho nên mình bật một cái nó qua kênh khác, bật cái nó qua kênh khác, bật cái qua kênh khác. Mình đang ở trong cái thế giới vật chất, những con người sống này, mà mình đóng cái thế giới vật chất này, bật qua một cái, bật tắt qua một cái kênh khác đó, thì tự nhiên mình lọt qua cái khác. Cho nên mình bật một cái nó rớt qua quỷ thần, thì trường hợp đó mình gặp quỷ thần. Bật cái nó rớt qua Bồ Tát thì mình gặp Bồ Tát. Bật cái nữa nó rớt qua Phật thì tự nhiên mình thấy Phật. Đây là cái thế giới tâm linh. Cho nên cái thế giới tâm linh, cái tâm mình nó rất là linh hoạt và rất là nhanh. Cho nên nó có thể đi ngược thời gian, nó về quá khứ. Cả mấy chục triệu năm về trước, cái tâm mình nó dùng một cái đi tới. Đấy. Cho nên ngày xưa đó, người ta chưa biết cái chuyện này, mà người ta nói, người ta viết được cái chuyện mà của Tây Du Ký đó, nói ông Tề Thiên, phải không? Đó, ông Tề Thiên đó, thì cái trường hợp này đó, ông nhảy một cái đó là qua tới Tây Phương liền tức. Thì quý vị nghĩ sao? Cái tâm con người đi nhanh không? Đó, cái tâm con người từ đây đi qua tới Tây Phương đó, là trong cái chớp mắt là đi tới. Thế nên trong Phật Pháp ngày xưa người ta nghĩ ra được cái chuyện này. Thì bây giờ đó, ông Tề Thiên đó, là lúc bây giờ Quan Âm mới đặt cho ông cái tên là Ngộ Không, phải không? Ngộ không là tại vì ông bước qua được cái cánh cửa không này rồi, cho nên ông mới sống với cái thế giới tâm thức, ông không bị vật chất chi phối nữa, cho nên cái tâm ông nó linh hoạt như vậy đó. Nên ông trở thành ngộ không. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta nữa, thì ít nhất chúng ta bỏ cái tề thiên đi để chúng ta làm cái ngộ không trước nữa, thì chúng ta sẽ đi vào thế giới này. Trước khi mà ông làm tề thiên đó, ông dựng cờ ở trên Hoa Quả Sơn đó, thì cái trường hợp này đó, ông chỉ sống trong bầy khỉ nào thôi chứ làm gì nữa. Nhưng mà Quan Âm thọ ký cho ông rồi đó, ông ngộ được cái chữ không này đó, thì lúc bây giờ đó ông nhảy một cái đi như vậy đó, qua tới thế giới Phật rồi trở về thế giới này. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên ở đây chúng ta qua cái thế giới thứ hai, ta gọi là thế giới của tâm thức. Nên ta rảnh cái thế giới vật chất rồi, thì bây giờ đó chúng ta qua cái thế giới tâm thức. Nhưng mà cái thế giới tâm thức này đó, thì ông Tề Thiên đó, dù có nhảy đi như thế nào đi nữa đó, thì cái trường hợp đó cũng không khỏi cái lòng bàn tay của Đức Như Lai, phải không? Thành ra ta nhớ câu chuyện rất là hay. Thành ra Đức Phật đưa cái bàn tay nó, ông nhảy qua khỏi cái bàn tay này đó, thì ta bảo Ngọc Hoàng giao cái ngôi Ngọc Hoàng lại cho ông, không? Thì ông Tề Thiên ông nghĩ tôi dư sức nhảy chứ, cho nên ông nhảy qua bên kia một cái, ông nhìn ông thấy có năm cái hòn núi, phải không? Năm hòn núi. Thì lúc bây giờ nó giữa cái hòn núi giữa này nó cao nhất, cho nên ông mới viết lên đó hàng chữ Tề Thiên Đại Thánh Đao Thử Nhất Du. Đây là Tề Thiên Đại Thánh mới tới đây lần đầu tiên này. Thành ra ông nhảy bên kia cái rồi ông mới nhảy trở về. Ông nói tôi đã nhảy qua bàn tay của Như Lai rồi, Phật Tổ rồi, thôi bây giờ biểu Ngọc Hoàng giao ngôi lại tôi đi. Thì Như Lai mới nói ông chưa ra khỏi bàn tay ta mà. Ông nói là tôi đã nhảy tới một cái chỗ mà tôi chưa bao giờ tới đó lần nào. Thì Đức Như Lai đưa bàn tay lên đây, chữ ông viết còn đây phải không? Tức là ta nói là không ra khỏi cái lòng bàn tay. Đây là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó. Qua cái thế giới tâm thức này đó, qua thế giới tâm thức này đó, bây giờ chúng ta lặn hụp ở trong cái thế giới này, đủ thứ rất là linh hoạt. Cho nên nó tu ở trong cái thế giới này đó, thực tình mà sướng, phải không? Thành ra ta muốn cái gì đó thì ta được theo ý của mình đó. Đó là trên bước đường tu. Thành ra giống như ông Tề Thiên là muốn đi đâu thì đi, muốn tới đâu thì tới, muốn làm cái gì đó không có ai có thể trở ngại chúng ta được. Cho nên đây là cái thế giới tâm thức. Cho nên ngày xưa đó tôi hay nói một cái đó, là cái trường hợp nếu ta mang cái thân vật chất này thì ta bị quản lý hộ khẩu, phải không? Cho nên ta đi từ chỗ này sang chỗ kia khó khăn lắm. Do đó nó mà thầy ở trong chùa Ấn Quang thôi, thầy không có đi đâu hết. Tại đi ra người ta bắt, phải không? Nhưng mà cái thế giới tâm thức, tức là thế giới tu, thì đi khắp ở trong pháp giới, không cần giấy thông hành, không cần giấy thông hành, không cần lộ phí, phải không? Không cần tiền bạc. Thì cái trường hợp này, thầy nhớ đầu tiên mà chính phủ mình, chính phủ bây giờ cách mạng, tức là cấp giấy thông hành cho thầy để thầy đi sang họp ở bên Liên Xô, cấp kinh phí đi. Thì thầy lúc đó thầy mới nghĩ này, bây giờ mình mang cái thân vật chất này mình đi, cho nên mình phải có giấy thông hành, mình phải có kinh phí, phải không? Còn nếu mình đi bằng tâm thức mình không bị cái này. Thành ra thế giới tu của mình á, là đi qua bên thế giới tâm thức mà không kẹt thế giới vật chất. Cho nên thế giới vật chất này nó rất hạn chế. Do đó mà mình tùy thuận theo cái thế giới vật chất này để mình lấy được hai chữ bình yên thôi. Để mình ngồi yên, để mình sống đã. Rồi cái chuyện của mình trong thế giới tu này là quý vị cố gắng phát triển lên. Thì ở trong cái thế giới tâm thức này đó, ta gọi là thọ quẩn. Cho nên chúng ta cắt được cái thọ quẩn đi, phải không? Thì lúc bây giờ đó, cái phiền não này đó, tự nhiên biến mất. Cái ham muốn chúng ta không còn nữa, cái bực tức chúng ta không còn nữa, thì cái tầm nhìn chúng ta sáng hơn, trí tuệ chúng ta sáng hơn. Thì lúc bây giờ ta mới thấy được những cái việc gì mà cần làm thì ta mới làm, còn những cái không cần ta đâu làm. Cho nên qua được cái thế giới này đó thì quý vị bắt đầu có thể thấy được các vị Bồ Tát ở trong cái thế giới vô hình này đó. Ban đầu đó là ta thấy ta có một người bạn, nhưng mà lúc bây giờ đó, trong thế giới vô hình này đó, ta nhìn ta thấy cái tâm thức của bạn ta, mà tâm thức của bạn ta nghĩ tới cha của họ thì ta thấy cha họ, họ nghĩ tới mẹ của họ ta thấy mẹ họ, họ nghĩ tới anh của họ ta thấy anh của họ. Cho nên đó, một người ta thấy có vô số người chung quanh họ. Rồi đó, bao nhiêu người đây nó biến hóa rồi nó thành ra vô số người, cho nên không thể còn đếm được nữa. Thì ở trong cái thế giới này, vì vậy đó mà ta trong thế giới này ta chỉ gặp một Bồ Tát thôi, mà một Bồ Tát đó giáo hóa vô số chúng sanh. Cho nên cái tâm thức ta tiếp xúc với tâm thức của một Bồ Tát này đó, thì chúng ta tiếp xúc được tới vô số chúng sanh được Bồ Tát này giáo hóa, tức là quyến thuộc Bồ Đề của Ngài. Mà từ cái chỗ quyến thuộc Bồ Đề của Ngài mà giữa ta với Ngài nó có cái mối quan hệ, thì Ngài luôn luôn trợ lực cho ta, Ngài hộ niệm cho ta, phải không? Mà Ngài hộ niệm cho ta thì tất cả những cái người trên cuộc đời này có nhân duyên với Ngài đó sẽ hợp tác với ta. Đây là ở trên cái bước đường tu hành đó. Cho nên tôi nói có những người tới đây là do con cháu họ dắt họ tới. Có những người tới đây đó là do tổ tiên ông bà của họ dắt họ tới. Thành ra tất cả những cái người mà tới đây cùng tôi tu học đây đó, là đều nó có một cái gắn bó chằng chịt trong này hết. Tại vì sao? Tại vì đầu tiên có một người nào đó đem tới đưa cho tôi một cái tên. À, đây là cha của con, đây là ông của con, đây là mẹ của con, đây là bà của con. À, nhờ thầy cầu nguyện giùm, phải không? Ta đã nhờ thầy cầu nguyện giùm thì lúc bây giờ đó thầy cầu nguyện cho những cái người này, những người này những người chết rồi chứ. Ta đã những người này là những người đâu còn sống trong cuộc đời này nữa. Nhưng mà chính những người này đó, nó liên hệ tới những người sống này nè. Cho nên những người này tu được rồi nữa thì con cháu họ được an lạc hơn. Đấy, con cháu họ được an lạc hơn nhé. Còn những người này mà đọa xuống tam đồ nữa thì con cháu họ khổ sở. Đấy, cho nên nếu quý vị lắng lòng yên tĩnh một chút đó, thì chúng ta dễ cảm nhận cái này lắm. Ông bà tổ tiên chúng ta đang sống ở trong ba đường ác đó, thì ở đây chúng ta lúc nào cảm thấy bất an. Nhưng mà ông bà chúng ta nó đang sống trong cái thế giới an lành, làm quyến thuộc Bồ Đề của vị Bồ Tát nào đó, thì đây chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, phải không? Thành ra chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng. Cho nên đó, cái quan hệ trong cái thế giới vô hình này đó, tôi mới nói là quan trọng. Thành ra trên cái bước đường tu chúng ta đó, đừng để cái vật chất này ngăn che quá nhiều mà chúng ta không thể vào thế giới tâm linh được. Mà không vào đây được, cái cửa thứ nhất không vào được đó, thì chắc chắn còn lại 400 do tuần đường hiểm kia không cách nào qua được hết. Đấy. Cho nên từng bước đó, chúng ta cố gắng, chúng ta vượt qua. Đó. Thì lúc bây giờ đó, trong cái thế giới này đó, chúng ta kết hợp với cái quyến thuộc Bồ Đề, tức là những người tốt thôi. Đấy. Còn những người mà không tốt này đương nhiên loại ra ngoài. Do đó họ không ảnh hưởng gì ta. Thế nên trên cuộc đời này, nếu ta tu được một cái phần công đức như thế, thì mọi việc tốt lành này tự nó tìm tới ta. Ta không cần cái chuyện tốt lành, ta không cần những cái may mắn, nhưng mà cái tốt lành nó tìm tới với ta, cái may mắn nó tới với ta. Còn tất cả những cái khó khăn, những cái rủi ro đó, cái chuyện này có những người khác giải quyết. Đây là trên bước đường tu đó. Thầy nói là có hộ pháp Long Thiên Lo. Cái người tu pháp qua thực ra nó nhận thấy chỗ đó. Cho nên lúc bây giờ đó, mình ngồi yên tụng kinh pháp qua mà mình thấy chung quanh mình có vô số Bồ Tát, mỗi Bồ Tát có vô số quyến thuộc, cho nên mình không thấy lẻ loi, không thấy cô đơn, cho nên không thấy sợ gì hết. Vì vậy đó mà một người tu thực sự đó, họ có một cái quy luật rất lạ lùng, tất cả mọi người nhìn họ tự nhiên sanh ra cái sự kính nể. Kính nể cái gì? Kính nể cái vô số Bồ Tát ở chung quanh họ đây. Cho nên ta ngồi ta tụng kinh pháp qua một mình thôi, nhưng mà ta có cảm giác có vô số người tới nghe chúng ta, nếu mà chúng ta thâm nhập được Phật huệ, tức là vào cái thế giới thứ hai. Thì ngừng đây rồi tuần tới chúng ta tiếp cái này.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trong thành.